Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 31 tháng 10. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh mục Fabio Banda, dòng Comboni, về các vụ biểu tình đình công của giới công nhân mỏ vàng và bạch kim tại Nam Phi. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ về các phương thế hữu hiệu nhất để giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài lòng sùng kính mẹ Maria trong đời sống linh mục. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh quan tâm về tình trạng trại tị nạn Kakuma ở Kenya, bên Phi Châu, nơi có 100.000 người sinh sống, trong số này có nhiều người trẻ sống tại đó từ khi sinh ra. Đức cha Joseph Kalathiparambil, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo hôm 29 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Ngài cho biết có nhiều người tị nạn sống từ 20 năm nay trong trại Kakuma. Tình trạng này mâu thuẫn với nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ và cấp quy chế tị nạn cho các nạn nhân. Trại tị nạn Kakuma được thành lập hồi năm 1992 ở miền Bắc Kenya để tiếp nhận những người tị nạn từ miền Nam Sudan. Tại đây cũng có những người tị nạn từ Ethiopia và Somalia được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức từ thiện khác săn sóc. Theo Đức cha Kalathiparambil, thảm trạng người tị nạn hiện nay đang diễn ra tại Syria, Mali, cũng như tại Congo và Sudan. Đứng trước các cuộc xung đột đẫm máu và nhiều vụ vi phạm nhân quyền, nhiều người phải bỏ quê hương đi lánh nạn. Trên đường đi tị nạn, nhiều bà mẹ mất con vì bị lạc hoặc chết vì kiệt lực. Giáo hội Công giáo cũng phải đặc biệt cố gắng để chăm sóc những người ấy.
Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, đề cao sự cộng tác ở các cấp độ khác nhau giữa giáo hội và cộng đồng chính trị tại Croat, độc lập với nhau, nhưng cùng phục vụ phẩm giá con người. Đức Tổng Giám mục Mamberti bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn khai mạc hội nghị hôm 29 tháng 10 vừa qua ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Croat và Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục nhận xét rằng, nơi trọng tâm sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước có sự dấn thân chung của chúng ta cho công ích và thăng tiến các giá trị tinh thần và luân lý, mang lại cho xã hội Croat một nền tảng vững chắc. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại lịch sử mối giao hảo tốt đẹp của Tòa Thánh với Cộng hòa Croat và là thực thể quốc tế đầu tiên nhìn nhận nền độc lập của Croat ngày 13 tháng Giêng năm 1992. Khi Croat tách rời khỏi liên bang Yugoslavia và thành một quốc gia độc lập. Cùng năm đó, Tòa Thánh bổ nhiệm vị sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Croat. Nhân kỷ niệm trên đây, hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Croat, ông Zoran Milanovic. Sau đó ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone. Các vị đã trao đổi về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tòa Thánh cho biết tái ủng hộ khát vọng của Croat được gia nhập Liên hiệp Âu Châu, đồng thời quan tâm đến tình trạng của người Croat sinh sống tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Quốc gia này đa số theo Hồi giáo và chính thống giáo, nên các tín hữu Croat theo Công giáo thường phải chịu nhiều thiệt thòi.
Assisi, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã viếng thăm Assisi nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo do Đức Thánh Cha triệu tập ngày 27 tháng 10 năm ngoái, nhân dịp gợi lại 25 năm cuộc gặp gỡ lần đầu tiên do sáng kiến của Đức Gioan Phaolô II. Trong bài thuyết trình hôm 29 tháng 10 vừa qua tại tu viện Francisco, Đức Tổng giám mục Müller khẳng định rằng mục đích cuộc đối thoại giữa các tôn giáo không phải là chỉ để đối thoại, nhưng là để học biết chân lý. Không được giấu nhiệm chân lý nhân danh cái gọi là sự đúng đắn về chính trị, nghĩa là không nói gì về các chân lý tôn giáo hoặc đức tin và căn tính tôn giáo của mình để khỏi đụng chạm đến các tôn giáo khác. Đức Tổng giám mục nói, đối với một tín hữu Kitô, tôn trọng tôn giáo của người khác không có nghĩa và không thể là sự từ bỏ đức tin, căn tính và chân lý mặc khải mình đã nhận lãnh qua giáo hội. Cách đây một năm đã có lối 300 vị đại diện 30 giáo hội Kitô và khoảng 12 vị đại diện các tôn giáo không Kitô đã tề tựu về Assisi theo lời mời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong dịp đó, các vị tái lên án mọi lạm dụng tôn giáo để thi hành bạo lực.
Kigali. Từ ngày 14 đến 18 tháng 11 tới đây, cuộc gặp gỡ giới trẻ quốc tế do tu viện Đại kết Tai Xê bên Pháp tổ chức sẽ tiến hành tại Kigali, thủ đô Rwanda bên Phi Châu. Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong khuôn khổ cuộc lữ hành Đại kết Tín thác trên trái đất, vốn do thầy Roger Schultz, người sáng lập cộng đoàn Tai Xê, đề xướng cách đây nhiều thập niên. Tham dự cuộc gặp gỡ sắp tới ở Kigali sẽ có hàng ngàn bạn trẻ Rwanda và các nước Phi Châu khác, và cả một số bạn trẻ từ Âu, Mỹ và Á Châu nữa. Mục đích sinh hoạt này là để cử hành Chúa Kitô cùng nhau tiến bước về nguồn mạch sự tín thác và đổi mới sự dấn thân trong giáo hội và xã hội. Cuộc gặp gỡ cũng là cơ hội để các bạn trẻ vùng Đại Hồ ở miền Đông Phi Châu sống kinh nghiệm hiệp thông, chia sẻ và suy tư trong một bối cảnh quốc tế và đa văn hóa, để chứng tỏ sự dấn thân của họ cho Chúa Kitô và trong giáo hội. Khả năng đề ra những sáng kiến cụ thể để kiến tạo sự tín nhiệm và an bình trong các cộng đồng liên hệ. Trong 5 ngày gặp gỡ, các bạn trẻ quốc tế sẽ có những giờ cầu nguyện chung với phần thinh lặng, suy niệm và hát thánh ca, suy tư về kinh thánh, chia sẻ kinh nghiệm với các gia đình, tiếp đón và cho họ trú ngụ, cũng như với cộng đồng xứ đạo nơi họ tạm trú. Việc chọn nước Rwanda làm địa điểm gặp gỡ lần này cho giới trẻ Tai Xê không phải là tình cờ. Quốc gia này là một dấu chỉ hy vọng cho tất cả các nước láng giềng về khả năng tái thiết sau cuộc diệt chủng hồi năm 1994, làm cho lối 800.000 người bị thiệt mạng trong các vụ xung đột giữa người Tutsi và Hutu.
Vienna, Đức Tổng giám mục Emmanuel Adamakis của Giáo hội Chính thống tại Pháp kêu gọi Âu Châu đừng quên các căn cội Kitô của mình, trái lại cần tăng cường các cội rễ này. Đức Tổng giám mục Emmanuel cũng là chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu, gọi tắt là KECH, một tổ chức quy tụ 126 Giáo hội Kitô không công giáo tại Âu Châu như Tin lành, Chính thống, Anh giáo, Luther, Công giáo cũ v.v. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Cut Press hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Emmanuel cũng mô tả quan hệ giữa các giáo hội Kitô và các tổ chức Âu Châu hiện nay là rất tốt. Tuy nhiên, các giáo hội Kitô cũng cần phải cố gắng để nói chung một tiếng nói.
Stuttgart, Hội Kinh Thánh tại Đức đã mừng kỷ niệm 200 năm thành lập với một buổi lễ hôm Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua tại thành phố Stuttgart và được đài truyền hình Đức truyền đi. Trong bài giảng, Đức Giám mục Tin lành Johannes Friedrich của bang Bavaria nói rằng chính trong những tình trạng cùng khốn trong cuộc sống, Kinh Thánh mang lại lối thoát cho con người. Giống như ai đang đi trên con đường tăm tối trong cuộc sống, thì cần cái gì mang lại ánh sáng để biết mình đang đi đâu và đừng lạc hướng. Đức cha Gebhard Fritz, giám mục giáo phận Công giáo Rottenburg Stuttgart sở tại, cũng chào mừng các bản dịch Kinh Thánh Đại kết và nhận định rằng sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành làm cho chúng ta tin tưởng vào tương lai, vì sự phổ biến Kinh Thánh vẫn là một nghĩa vụ cần phải thi hành. Hội Kinh Thánh Đức cho đến nay đã ấn hành 500 cuốn sách khác nhau về Kinh Thánh. Hội này được thành lập ngày 11 tháng 9 năm 1812 do các mục sư, thương gia và công chức tại bang Wittenberg.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gồm các vị chủ chăn của 200 giáo phận toàn quốc sẽ nhóm đại hội mùa thu từ ngày 12 đến 15 tháng 11 tới đây tại thủ đô Washington dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Timothy Dolan, Tổng Giám mục Giáo phận New York. Hai đề tài đặc biệt thu hút sự chú ý là tuyên ngôn của các giám mục Mỹ về việc giảng thuyết và một văn kiện khác về việc các giám mục sử dụng các kỹ thuật truyền thông tân tiến ngày nay để thi hành quyền giáo huấn. Văn kiện về giảng thuyết mang tựa đề Giảng mầu nhiệm đức tin, bài giảng Chúa Nhật, trong đó các giám mục khuyến khích các vị giảng thuyết liên kết bài giảng Chúa Nhật với cuộc sống thường nhật của dân chúng. Đây sẽ là văn kiện quan trọng nhất của các giám mục Mỹ về vấn đề này kể từ 30 năm nay và do Ủy ban Giám mục về Giáo sĩ, Tu sĩ và Ơn gọi soạn dự thảo. Văn kiện về việc dùng các phương tiện mới để giảng dạy do Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ soạn dự thảo với tựa đề Những thách đố ngày nay đối với việc thực thi sứ vụ giáo huấn của giám mục giáo phận, trong đó cũng có nói đến việc dùng blogging và các mạng xã hội như Facebook. Trong số các đề nghị sẽ được các giám mục thảo luận và bỏ phiếu, có việc thiết lập thêm một ngày lạc quyên toàn quốc để trợ giúp Tổng giáo phận quân đội Mỹ. Giáo phận này phục vụ 1.800.000 quân nhân và gia đình họ tại hơn 220 căn cứ ở 29 quốc gia. Ngoài ra có 153 trung tâm săn sóc thương binh và cựu chiến binh.
Roma, từ ngày 15 tháng 11 tới đây, các xe bus sẽ không được phép đậu ở đường Hòa Giải gần trước quảng trường Thánh Phêrô, dù chỉ để cho du khách lên hoặc xuống xe. Theo báo chí, hồi tháng 9 năm nay, chính quyền thành phố Roma đã loan báo lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực từ giữa tháng 10. Theo quyết định này, thay vì đậu tại đường Hòa Giải, các xe buýt du lịch sẽ được phép dừng lại miễn phí trong vòng 15 phút trong nhà đậu xe ở tầng hầm dưới đồi Gianicolo, để hành khách có thể xuống hoặc lên xe. Theo báo Cộng Hòa, chính quyền thành Roma đi tới quyết định trên đây để tránh tình trạng kẹt xe ở khu vực quanh Vatican. Cả khu vực trước bảo tàng viện Vatican cũng bị lệnh cấm như vậy. Từ nhà đậu xe dưới đồi Gianicolo, du khách có thể đi lên ngay quảng trường trước Bộ Giáo lý Đức tin, sát với quảng trường Thánh Phêrô. Nhà đậu xe nhiều tầng này được kiến thiết nhân dịp chuẩn bị năm thánh 2000, nhưng cho đến nay ít được các xe buýt vào đậu, vì giá quá đắt. Hiện nay tiền đậu xe buýt tại đó là 35,30 €, cho thời gian tối đa là 4 tiếng đồng hồ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục Fabio Bandan, dòng Comboni, về các vụ biểu tình đình công của giới công nhân mỏ vàng và bạch kim tại Nam Phi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, từ gần 3 tháng qua, tình hình Nam Phi căng thẳng vì các cuộc biểu tình đình công của 100.000 công nhân các hầm mỏ đòi tăng lương. Ngày 17 tháng 8, cảnh sát đã nổ súng vào đoàn công nhân biểu tình trước mỏ bạch kim ở Marikana, khiến cho 36 công nhân thiệt mạng và 67 người bị thương, theo con số do cảnh sát công bố. Tổng thống Jacob Zuma đã đến thăm hiện trường và ra lệnh điều tra vụ thảm sát này. Lực lượng cảnh sát tuyên bố rằng họ phải nổ súng để tự vệ trước đoàn công nhân tay cầm gậy gộc và dao búa đe dọa họ. Vụ thảm sát đã gây chấn động dư luận thế giới vì nó được quay phim trực tiếp và tung lên trên mạng Internet và YouTube. Đây là vụ thảm sát trầm trọng nhất kể từ thời chế độ kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi. Cho đến nay, số công nhân thiệt mạng đã lên tới 50 và số người bị thương là 90. Các cuộc biểu tình đình công lan rộng khắp nơi và liên quan tới 100.000 nhân công. Trong các ngày vừa qua, 23.500 công nhân đã bị sa thải vì các cuộc biểu tình đình công nói trên. Ngày 24 tháng 10, công ty đa quốc Goldfield cũng đã loan báo sa thải 8.500 nhân công trong nghĩa này. Ngày 25 tháng 10 vừa qua cũng là ngày hết hạn tối hậu thư mà công ty sản xuất vàng Harmony Gold đã đưa ra cho 5.400 công nhân của mình, bắt họ phải trở lại làm việc. Các công nhân hãng Amblas cũng đòi được hưởng tăng lương 22% như các đồng nghiệp tại Marikana. Ngày 24 tháng 10, cảnh sát cũng đã bắt giữ 8 công nhân bị coi là thủ phạm sát hại 10 người trong cuộc biểu tình phản đối tại mỏ Lon Min ở Marikana hồi tháng 8 vừa qua. Các cuộc đụng độ xảy ra giữa các người biểu tình và các công nhân không biểu tình đi làm việc. Các vụ biểu tình đình công của giới công nhân hầm mỏ đã khiến cho nền kinh tế Nam Phi bị khủng hoảng nặng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Fabio Bandan, dòng Comboni, về các vụ đình công biểu tình của các công nhân mỏ vàng và mỏ bạch kim tại Nam Phi. Cha Bandan đã làm việc truyền giáo từ nhiều năm qua trong giáo phận Witbank, vùng Mbom Malanga bên Nam Phi. Bài phỏng vấn cha qua điện thoại đã do phóng viên Massimo Manichetti thuộc chương trình Ý ngữ Đài Vatican thực hiện ngày 25 tháng 10 vừa qua. Thưa cha Bandan, đâu là các lý do khiến cho các công nhân mỏ vàng và mỏ bạch kim Nam Phi đồng loạt biểu tình ồ ạt đến xảy ra thảm cảnh tàn sát như vậy?
Trên bình diện nhân bản mà nói, một đảng nói chung, các công nhân hầm mỏ được trả lương cao hơn các công nhân khác một chút. Nhưng vấn đề đó là rất nhiều người không ở gần các hầm mỏ nơi họ làm việc, vì thế họ phải vất vả mất thời giờ di chuyển tới lui từ các vùng xa xôi, có khi cả hàng trăm cây số. Do đó, để tiết kiệm và dành dụm thêm một chút tiền bạc, họ sống chui rúc trồng chất chung quanh các khu vực hầm mỏ. Tình trạng này dẫn đưa tới cảnh xuống cấp nhân bản trầm trọng và tạo ra các vùng có các căng thẳng lớn. Và trong lúc này, đôi khi họ bị khai thác về mặt chính trị, khiến cho các bạo lực bùng nổ.
Thế thì ai là người đang khai thác tình hình tồi tệ này, thưa cha?
Trong lúc này thì tình trạng tồi tệ này bị các đảng phái chính trị khai thác. Chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp mạnh, bởi vì vào tháng 12 tới đây sẽ có hội nghị của Đảng Quốc Đại, và người ta chờ xem Tổng thống Zuma có được tái cử hay không, hay là sẽ có một thay đổi. Có tranh chấp nội bộ kể cả trên bình diện an ninh và cảnh sát, là lực lượng đã gây ra tình trạng thê thảm này và các tai ương xảy ra tại Marikana, và bây giờ là các vấn đề trong các mỏ khác nhau.
Người ta cũng nói tới các xung khắc giữa các nghiệp đoàn với nhau, có đúng thế không, thưa cha?
Điều đang xảy ra hiện nay đó là ông Tổng Thư ký Tổ chức của tất cả các nghiệp đoàn, gọi tắt là COSATU, cũng thuộc liên minh của chính quyền, tham gia vào các cuộc thương thuyết, đã đi nói lại với một nhóm thợ mỏ đình công, và kết quả là họ cũng xua đuổi ông. Tình hình thực sự căng thẳng, cũng có các nghiệp đoàn khác không theo đảng phái chính trị nào hết, và hiện nay họ được sự ủng hộ của đa số các công nhân hầm mỏ. Hiện nay Hiệp hội COSATU và các nghiệp đoàn và Hiệp hội giới phu mỏ gọi là NUM đang tìm cách tái lập sự kiểm soát, nhưng có các căng thẳng rất lớn. Cũng không nên quên rằng tại Marikana, các căng thẳng đầu tiên đã xảy ra giữa các đại diện của các nghiệp đoàn.
Tuy nhiên, quyết định của các công ty đa quốc sa thải hơn 23.500 công nhân lại không phải là một con số khổng lồ sao, thưa cha?
Chắc chắn là con số công nhân bị sa thải còn nhiều hơn nữa. Đa số các công nhân này thuộc hai nhóm của mỏ vàng và mỏ bạch kim. Cũng có công nhân của các mỏ khác nữa đang theo gương các công nhân của hai mỏ này. Vấn đề đó là các cuộc đình công bị coi là không được phép. Trong các tháng qua, đã có các cuộc thương thuyết giữa các công ty hầm mỏ đa quốc và các nghiệp đoàn, và người ta đã đi tới một sự thỏa thuận nào đó. Bình thường thì các thỏa thuận kéo dài 2-3 năm và dự kiến hàng năm tăng một số lương nào đó.
Thưa cha, thế thì tại sao đã có thỏa thuận rồi mà lại xảy ra các cuộc biểu tình của giới công nhân sau khi có các biến cố xảy ra ở Marikana?
Bởi vì kết quả cụ thể ở Marikana là sau vụ thảm sát, các công nhân đã được tăng lương trung bình là 22%. Đây là điều chưa từng xảy ra. Sự kiện này đã làm nảy sinh ra một loạt các vụ biểu tình đình công khác. Giờ đây có một vài nhóm được lợi lộc, nhưng một vài nhóm khác lại không được gì cả. Trong các ngày qua, các cuộc thương thuyết đã được tái lập, nhưng không công khai, và sự kiện này đã khiến cho giới công nhân các hầm mỏ có các lập trường cứng rắn hơn, khiến cho các công ty đa quốc đã quyết định sa thải 23.500 người.
Những công nhân này có bị sa thải vĩnh viễn không, thưa cha?
Trong một vài trường hợp, việc sa thải đã được dàn xếp là 24 giờ, và nhiều công nhân đã nhượng bộ, và chắc chắn là họ sẽ lại có việc làm, nhưng có một số đông gặp nguy hiểm vì họ chính thức bị sa thải một cách hợp lệ.
Cha có thể cho biết lương của công nhân mỏ vàng và mỏ bạch kim không?
Trong các mỏ vàng và mỏ kim cương, có nhiều tiền lời hơn. Khi một công nhân mới bắt đầu được làm việc, thì lương tháng vào khoảng 5 hay 6.000 rand, tức là khoảng 5-600 euro. Các công nhân đã yêu cầu tăng lương lên 12.500 rand, tức là khoảng 1.250 euro.
Vậy giá cả trung bình của cuộc sống và lương trung bình của công nhân tại Nam Phi hiện nay là bao nhiêu?
Khó mà có thể thiết định được. Lương tối thiểu của một công nhân làm việc trong các nông trại là khoảng 1.500-1.600 rand, tương đương với 150 euro. Đây cũng là lương tháng của những người làm việc trong gia đình khi họ nhận được đồng lương tối thiểu. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp đồng lương thấp hơn nữa. Nam Phi hiện là một quốc gia nơi có sự chênh lệch rất lớn giữa người giàu và người nghèo, và điều này là một vấn đề mà chính quyền xem ra không muốn giải quyết một cách nghiêm chỉnh.
Thưa cha, tại sao Nam Phi lại đang sống giai đoạn chuyển tiếp chính trị?
Có vấn đề của việc chuyển tiếp và cũng có vấn đề rất lớn là việc phê bình chỉ trích chính quyền vì các dịch vụ xã hội đang trở thành tồi tệ hơn. Ngoài các công nhân hầm mỏ, còn có hàng trăm hình thức phản đối khác của các nhóm dân sự, của các cộng đoàn, bởi vì nạn gian tham hối lộ và các vấn đề khác ngăn cản nhịp sống bình thường của người dân. Thí dụ, có cả một vùng trong đó, các trường học cho tới nay gần hết năm học rồi mà vẫn không nhận được các sách giáo khoa. Có các vấn đề lớn liên quan tới lĩnh vực y tế nữa. Vì thế các căng thẳng đi xa hơn các phản đối của giới công nhân hầm mỏ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Linh Mục Fabio Bandan, dòng Comboni, về các vụ biểu tình đình công của giới công nhân mỏ vàng và bạch kim tại Nam Phi. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về các phương thế hữu hiệu nhất để giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục.
Bà Maria Sima, năm nay 98 tuổi, chào đời tại Sontag, bên nước Áo. Bà là tín hữu công giáo thật đạo đức, có lòng yêu thương cách riêng các đặng linh hồn nơi lửa luyện tội. Do đó, các đặng linh hồn được Thiên Chúa cho phép hiện về, xin bà cầu nguyện, đền bù tội lỗi thay cho các ngài, để các ngài được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Sau đây là chứng từ của bà về các phương thế hữu hiệu nhất để giúp đỡ các đặng linh hồn nơi lửa luyện hình. Thứ nhất là thánh lễ. Thánh lễ là hy sinh tối cao không gì có thể thay thế được. Thứ hai là các đau khổ đền bù. Mỗi một đau đớn thể xác hoặc tinh thần, vui lòng chấp nhận đều có thể dâng cho các đặng linh hồn. Thứ ba là kinh mân côi. Sau thánh lễ, kinh mân côi là phương thế hữu hiệu nhất để giúp các đặng linh hồn nơi lửa luyện tội. Mỗi ngày có số đông các đặng linh hồn được giải thoát khỏi lửa luyện hình nhờ kinh mân côi. Nếu không chắc hẳn, các ngài còn phải chịu đau khổ lâu năm dài đăng đẳng trong luyện ngục. Thứ tư là đàn thánh giá, cũng giúp ích rất nhiều, làm giảm bớt hình khổ cho các đặng linh hồn. Thứ năm là các ân xá. Các đặng linh hồn cho biết là các ân xá có một giá trị lớn lao. Các ân xá là của bồi thường thích đáng được Đức Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa là Cha người. Kẻ nào lúc còn sống lãnh nhiều ân xá cho người quá cố thì cũng sẽ nhận được. Hơn những người khác, ơn toàn xá trong giờ lâm tử là ơn được ban cho mỗi tín hữu vào giờ lâm chung. Thật bất nhân nếu chúng ta không biết lợi dụng kho tàng ơn thánh của hội thánh để giúp ích cho các đặng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Cứ tưởng tượng rằng chúng ta đang đứng trước một ngọn núi đầy đồng tiền bằng vàng, và chúng ta có thể tự do lấy bao nhiêu tùy ý để giúp những người nghèo không thể lấy được, mà chúng ta lại nhẫn tâm không chịu lấy để giúp đỡ người khác, thì hẳn chúng ta ác độc biết là chừng nào. Tại rất nhiều nơi, người ta thấy việc sử dụng các kinh hưởng ăn xá giảm bớt rất nhiều. Cần phải khuyến khích các tín hữu công giáo ở khắp mọi nơi trở lại với việc đạo đức, lãnh các ân xá và nhường lại cho các đẳng linh hồn. Thứ sáu là làm việc bố thí và các việc lành phúc đức, đặc biệt là việc dâng cúng tiền của cho công cuộc truyền giáo, cũng giúp ích rất nhiều cho các đẳng linh hồn. Thứ bảy là thắp nến, cũng giúp ích cho các đẳng linh hồn. Lý do là cử chỉ ưu ái này làm giảm nhẹ đau khổ tinh thần của các đẳng linh hồn. Lý do khác là khi thắp sáng các cây nến đã được làm phép, sẽ đẩy lui bóng tối mà các đẳng linh hồn đang chìm ngập trong luyện ngục. Một hôm, có một bé trai 11 tuổi hiện về, xin bà Maria Sima cầu nguyện cho cậu. Cậu bị giam trong lửa luyện ngục, bởi vì khi còn sống, vào ngày lễ các đẳng linh hồn 2 tháng 11, cậu nghịch ngợm thổi tắt các cây nến được thắp sáng trên các ngôi mộ, rồi cậu cũng ăn cắp nến để chơi đùa. Các cây nến được làm phép có một giá trị rất lớn đối với các đẳng linh hồn. Vào một ngày lễ nến 2 tháng 2, bà Maria Sima phải thắp sáng hai cây nến để cầu cho một linh hồn. Cùng lúc, bà phải chịu các đau khổ để đền bù thay cho các linh hồn này. Thứ tám là rảy nước thánh, có công hiệu làm giảm bớt các đau khổ các đẳng linh hồn đang phải chịu. Một hôm, bà Maria Sima rảy nước thánh cho các đẳng linh hồn, bà liền nghe một tiếng nói, xin rảy thêm nữa. Tất cả các phương thế không giúp ích cho các đẳng linh hồn cùng một phương thế khác nhau. Nếu khi còn sống, người nào không quý chuộng việc tham dự thánh lễ, thì trong lửa luyện ngục cũng không được hưởng bao nhiêu các ơn ích do thánh lễ mang lại. Nếu một người khi còn sống có lòng ác độc, thì cũng không được giúp đỡ lúc bị giam trong lửa luyện hình. Người nào phạm tội phỉ báng người khác, thì phải đền bù cách nghiêm khắc các tội lỗi của họ. Nhưng kẻ nào có lòng tốt khi còn sống, thì sẽ nhận được rất nhiều trợ giúp lúc bị giam trong lửa luyện hình. Một linh hồn lúc còn sống đã sao nhãn việc tham dự thánh lễ, đã xin cử hành 8 thánh lễ để được giải thoát khỏi lửa luyện ngục. Lý do là khi còn sống, linh hồn này đã xin cử hành 8 thánh lễ cho một linh hồn khác nơi lửa luyện hình. Đọc Thánh Dịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Dân, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh. Đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại để nâng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Lòng sùng kính mẹ Maria trong đời sống linh mục.
Thánh Francisco Xavier bổn mạng các sứ truyền giáo đã hăng say mang tin mừng cho các dân tộc Ấn Độ và Viễn Đông. Ngài cũng là người có lòng kính mến sâu xa đối với Mẹ Thiên Chúa. Thánh nhân luôn khuyên nhủ các tín hữu hãy năng chạy đến cầu khẩn với Mẹ Thiên Chúa, và Ngài luôn kết thúc các bài giảng bằng kinh Lạy Nữ Vương. Ngài không khởi công làm điều gì mà không cầu nguyện trước đó với Mẹ Maria, và trong những cơn nguy hiểm, Ngài luôn xin mẹ che chở. Thánh nhân tỏ ra hãnh diện là tôi tớ của Đức Mẹ và luôn đeo ở cổ sâu chuỗi mân côi, chuỗi hạt mà Ngài vẫn dùng hàng ngày để đọc kinh mân côi. Trong cuộc hành trình truyền giáo cho dân ngoại, Thánh nhân sốt sắng cầu xin mẹ Maria ban cho họ ơn hoán cải, và quả thực, Thánh nhân đã rửa tội cho hàng ngàn người ở Ấn Độ. Sau khi truyền giáo tại Nhật, Thánh Francisco Xavier chờ đợi tại đảo Thượng San ở ngoài khơi bờ biển Trung Hoa, mong được vào truyền giáo tại nước này. Nhưng tại đây Ngài lâm bệnh nặng và trong giờ lâm tử, Ngài tha thiết cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa, môi miệng Ngài thường lập đi lập lại câu, lạy Mẹ, xin hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ hiền của con. Thánh nhân chút hơi thở cuối cùng năm 1552, mắt vẫn hướng về chân trời Trung Hoa. Kính thưa quý vị thính giả, quả thực trong tiểu sử các linh mục thánh thiện, người ta luôn nhận thấy có một chỗ đứng quan trọng của mẹ Maria trong cuộc đời các vị ấy. Các vị tôn sư về tu đức cũng thường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn sùng mẹ Maria trong đời sống linh mục. Lòng sùng kính ấy là một phương thế hữu hiệu nâng đỡ linh mục trên con đường nên thánh, là sự an ủi trong những thử thách và là nghị lực mạnh mẽ trong công tác tông đồ của linh mục. Cũng vì thế, Thường Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 1971 về linh mục đã nhắn nhủ rằng, với tâm trí hướng về những sự trên trời và tham gia vào sự hiệp thông của các thánh, linh mục thường hướng nhìn về Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, đấng đã tiếp nhận ngôi lời Thiên Chúa với niềm tin trọn hảo, và linh mục hãy cầu khẩn mẹ mỗi ngày để được ân sống phù hợp với Chúa Giêsu, con của mẹ.
Lý do sâu xa thúc đẩy các linh mục phải có lòng sùng kính nồng nhiệt đối với mẹ Maria bắt nguồn từ quan hệ cốt yếu giữa mẹ Chúa Giêsu và chức linh mục theo như kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa. Thực vậy, quan hệ đặc biệt của mẹ Maria với chức linh mục bắt nguồn từ sự kiện người làm mẹ của Chúa Giêsu, linh mục thượng phẩm, từ sau khi chấp nhận sứ điệp do sứ thần Gabriel chuyển đến. Khi nhập thể làm người, ngôi hai Thiên Chúa đã thực hiện một điều kiện cần thiết để qua cái chết và sự sống lại, trở thành vị linh mục duy nhất của nhân loại. Trong biến cố nhập thể ấy của con Thiên Chúa làm người, chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự tương ứng hoàn toàn giữa mẹ Maria và Chúa Con như thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 5, câu 5 tới câu 7 đã viết rằng, khi vào trần thế, Chúa Giêsu đã hành động theo đường hướng của một tư tế, hiến dâng chính bản thân mình cho Thiên Chúa và nói rằng, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Chúa như sách thánh đã chép về con. Theo Phúc Âm, vào thời điểm ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, mẹ Maria cũng có thái độ tương tự và nói với sứ thần rằng, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần đã nói. Sự tương hợp hoàn hảo đó cho chúng ta thấy rằng giữa chức phận làm mẹ của Đức Maria với chức linh mục của Chúa Kitô có một quan hệ rất mật thiết và cũng từ đó có một mối liên hệ đặc biệt giữa chức linh mục thừa tác với mẹ Maria chí thánh.
Mẹ Maria không những đã chu toàn vai trò sinh Chúa Giêsu về phần xác, nhưng còn góp phần giáo dục Chúa Con về đảng tinh thần và luân lý. Trong thái độ ưng thuận của mẹ Maria chấp nhận và chu toàn chức phận làm mẹ, giáo dục hài nhi Giêsu một cách thích hợp cho sứ vụ linh mục, mẹ Maria cộng tác vào việc thực thi chức linh mục ấy trong trần thế. Mẹ cũng được tham phần vào việc huấn luyện các thừa tác viên của Chúa Kitô, những người được mời gọi tham dự vào chức linh mục của con Thiên Chúa. Ngoài ra, mẹ Maria đã sống trọn mầu nhiệm Chúa Kitô mà mẹ đã khám phá ngày càng sâu rộng nhờ sự suy niệm trong lòng về những biến cố trong cuộc Giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Con. Với trí tuệ và lòng mến, mẹ cố gắng tiến sâu hơn vào chương trình của Thiên Chúa, để cộng tác một cách đầy ý thức và hữu hiệu. Vì thế, ai là người xứng đáng hơn mẹ Maria trong việc soi sáng cho các linh mục ngày nay, những người môn đệ của Chúa Con, và giúp đỡ các vị ngày càng đi sâu hơn vào sự phong phú khôn lường của mầu nhiệm Chúa Kitô, để có thể hành động phù hợp với sứ vụ linh mục. mẹ Maria đã kết hiệp một cách duy nhất với sự hy sinh của Chúa Kitô, chia sẻ ý muốn cứu độ loài người của Chúa Con qua cuộc khổ nạn trên thập giá. Mẹ là người đầu tiên tham dự một cách hoàn hảo nhất vào sự hy sinh của Chúa Kitô, đấng vừa là tư tế và là lễ vật. Trong tư cách đó, mẹ có thể cầu bầu cho các linh mục của Chúa Kitô được ơn sẵn sàng chịu hy sinh, chấp nhận những đòi hỏi của chức linh mục, đặc biệt là ơn đức tin, ơn trông cậy và ơn kiên trì giữa những thử thách. Những ơn này khích lệ các linh mục ngày càng quảng đại hơn trong cuộc tham gia và hy tế cứu độ của Chúa Kitô. Trên đồi Canvê, Chúa Giêsu đã phó thác cho mẹ Maria nhân loại mới đã được Ngài cứu chuộc khi nói với mẹ: "Hỡi bà, này là con bà." Qua cử chỉ và lời nói đó của Chúa Giêsu, giáo hội vẫn nhìn nhận rằng Chúa Giêsu ủy thác cho mẹ Ngài một linh mục môn đệ yêu quý là Thánh Gioan, và đồng thời Ngài cũng xác nhận chức phận làm mẹ của mẹ Maria đối với vị linh mục môn đệ của Ngài. Thực vậy, theo các phúc âm nhất lãm, trong bữa tiệc ly hôm trước đó, Thánh Gioan cùng với các tông đồ khác đã nhận lãnh từ Thầy Chí Thánh quyền được tái diễn hy tế thập giá để tưởng niệm Ngài, và các vị trở thành những linh mục đầu tiên. Giờ đây, qua lời trăn trối của Chúa Giêsu, vị linh mục tối cao duy nhất sắp từ giã cõi đời, Thánh Gioan thế chỗ của Chúa Giêsu cạnh mẹ Maria. Thánh nhân tượng trưng cho tất cả các linh mục trong giáo hội cho đến tận thế. Từ nay các vị có một người mẹ hiền là mẹ Maria như Chúa Giêsu linh mục thượng phẩm xưa kia. Chúa cũng phán với Thánh Gioan trước khi qua đời: "Này là mẹ con." Ngài ủy thác cho môn đệ yêu quý nhiệm vụ săn sóc mẹ Maria như chính mẹ mình, yêu mến, tôn kính và phụng dưỡng mẹ trong những năm còn ở trần thế và trong ánh sáng số phận vinh hiển của mẹ thiên quốc. Chính lời ấy của Chúa Giêsu là nguồn gốc sự tôn sùng mẹ Maria trong giáo hội. Lời ấy được Chúa gửi tới một linh mục, cụ thể là Thánh Gioan. Cũng vì thế, nhiều linh mục đã hăng say cổ võ và phát triển lòng tôn sùng mẹ Maria trong giáo hội của Chúa Kitô.
Phúc âm theo Thánh Gioan kể thêm rằng, từ lúc ấy môn đệ đưa mẹ về nhà mình. Thánh nhân trong tư cách là một môn đệ trung tín của Chúa Giêsu đã đáp ứng ngay lời mời gọi của Chúa và đưa mẹ Maria về nhà phụng dưỡng. Đó cũng là điều mà các linh mục qua muôn thế hệ được mời gọi thi hành, nghĩa là đưa mẹ Maria về nhà mình vào trong cuộc sống thiêng liêng, trong hoạt động tông đồ và mục vụ để kính mến và phụng sự. Từ những điều trên đây, chúng ta thấy rằng, theo ý muốn của Chúa Kitô, mẹ Maria quả thực là mẹ của linh mục. Trong bài giáo lý dành cho các tín hữu hành hương tại Vatican ngày 30 tháng 6 năm 1993, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định rằng, ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, linh mục phải đặc biệt cầu xin mẹ Maria ơn tiếp nhận hồng ân Thiên Chúa với lòng kính mến biết ơn, kính trọng ơn Chúa như mẹ Maria đã nêu gương trong kinh Magnificat. Tiếp đến là ơn quảng đại hiến thân theo gương quảng đại của mẹ, ơn khiết tịnh và trung thành với lời cam kết sống độc thân theo gương đức trinh nữ trung thành, ơn yêu mến nhiệt thành và từ bi như chứng tá từ bi thương xót của mẹ. Trong những hoàn cảnh khó khăn, linh mục phải luôn ý thức rằng mình có thể trông cậy vào ơn phù trợ của mẹ Maria, phó thác cho mẹ bản thân, công việc tông đồ và mục vụ của mình. Sau cùng, linh mục cần hướng nhìn lên mẹ Maria như mẫu gương của đời sống trọn lành, như lời nhắn nhủ của Công đồng Chung Vatican II trong sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục. Đoạn số 18. Dưới ánh sáng đức tin được nuôi dưỡng bằng việc đọc sách thánh, các linh mục có thể tận tâm tìm kiếm những dấu hiệu của thánh ý Chúa và những thúc đẩy của ơn thánh Chúa trong những biến cố khác nhau của đời sống. Và như thế, các linh mục ngày càng trở nên dễ dàng vâng phục sứ mệnh đã nhận lãnh trong Chúa Thánh Linh. Các linh mục có thể tìm thấy gương mẫu lạ lùng về sự dễ vâng phục đó nơi Đức Trinh Nữ Maria, người được Chúa Thánh Linh dẫn dắt đã hiến toàn thân cho mầu nhiệm cứu chuộc loài người. Các linh mục phải lấy lòng con thảo thành kính tôn sùng và yêu mến Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của linh mục thượng phẩm đời đời, là nữ vương các tông đồ và là đấng bảo trợ thừa tác vụ của linh mục.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, tòa thánh quan tâm về tình trạng trại tị nạn Kakuma ở Kenya bên Phi Châu, nơi có 100.000 người sinh sống. Trong số này có nhiều người trẻ sống tại đó từ khi sinh ra. Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đề cao sự cộng tác ở các cấp độ khác nhau giữa giáo hội và cộng đồng chính trị tại Croat, độc lập với nhau nhưng cùng phục vụ phẩm giá con người. Vienna, Đức Tổng Giám mục Emmanuel Adamakis của Giáo hội Chính thống tại Pháp kêu gọi Âu Châu đừng quên các căn cội Kitô của mình, trái lại cần tăng cường các cội rễ này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 15.490 kiloxit, tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxit lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.